Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu hôm nay, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập cuộc họp Quý Đức Hồng Y và Tổng Giám mục đứng đầu các bộ, các hội đồng tòa thánh thuộc giáo triều Roma tại đại sảnh Bologna của Điện Tông Tòa. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập cuộc họp như vậy. Lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Tuy nội dung của cuộc họp được giữ kín, nhưng giới báo chí Italia đã dựa theo vài bật mí không chính thức để phỏng đoán rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp ký một tự sắc nhắm hợp thức hóa thánh lễ cũ theo nghi thức của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm, tức là thánh lễ bằng tiếng Latin trước Công đồng Vaticano thứ hai trong sách lễ Roma năm 1962. Và như thế, mở ra con đường hòa giải với nhóm cực kỳ bảo thủ của Đức Cha Lefebvre. Giới báo chí Italia phỏng đoán thêm rằng, một trong những đề tài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra thảo luận với các vị đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh thuộc giáo triều Roma là vấn đề hội nhập những anh chị em chính hữu thủ cụ của Đức Cha Marcel Lefebvre trở về lại với giáo hội. Chúng ta nhớ rằng, hôm ngày 23 tháng 3 vừa qua, liền trước công nghị Hồng Y công khai để phong tước cho 15 vị tân Hồng Y hôm ngày 24 và 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã triệu tập tất cả các vị Hồng Y trên thế giới về Roma để cùng với Ngài cầu nguyện và suy nghĩ trong một ngày trọn về những vấn đề của giáo hội. Và lúc đó, giới báo chí Italia cũng đã phỏng đoán rằng vấn đề hòa nhập lại những anh chị em thủ cụ của Đức Cha Lefebvre cũng đã được đem ra thảo luận. Ngoài những vấn đề khác nữa, như việc cải tổ giáo triều Roma, vấn đề canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, và vấn đề đối thoại với Hội giáo. Được biết, Tòa Thánh đã nhiều lần biểu lộ rõ ràng ước muốn đưa Cộng đoàn Thánh Pio X, tức là Cộng đoàn thủ cụ của Đức Cha Lefebvre, trở về lại với giáo hội. Ngoài vấn đề tranh chấp về thánh lễ cũ mới, còn có vấn đề tranh chấp quan trọng khác là thẩm quyền của Công đồng Vaticano thứ hai, mà những anh chị em thủ cụ Lefebvre tố cáo như là nguyên nhân gây ra những khủng hoảng hiện nay trong giáo hội. Về việc cải tổ giáo triều Roma, chúng ta đã nhìn thấy vài quyết định của Đức Benedicto thứ 16, chẳng hạn như nhập chung lại hai hội đồng tòa thánh về mục vụ cho những anh chị em di dân, được nhập chung với hội đồng tòa thánh về công lý và hòa bình, và do Đức Hồng Y Renato Martino làm chủ tịch, và hai hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn và về văn hóa cũng đã được nhập chung lại hôm ngày 12 tháng 3 vừa qua. Trong tương lai, sẽ còn những thay đổi nữa, nhất là tại các bộ về phụng tự, về giáo dân, và hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội. Tin Việt Nam. Giáo sứ Bà Trà, do cha Mi-ke Hoàng Đô Đốc, tu viện Lợi Chúa, làm chính sứ. Ngài đã tổ chức chương trình tĩnh tâm mùa chay cho các bạn trẻ vào 3 ngày, Chủ nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm mùa chay. Đặc biệt cho chính sứ đã mời ban mục vụ giới trẻ giáo phận Phú Cường đến giúp các bạn trẻ tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh. Chiều Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 19 tháng 3, hơn 2.000 bạn trẻ là những anh chị em công nhân từ khắp mọi miền của đất nước đang làm việc tại các công ty xí nghiệp và sinh sống tại địa bàn giáo xứ Bà Trà đã quy tụ về nhà thờ Bà Trà tham dự buổi tĩnh tâm đầu tiên trong chương trình tĩnh tâm mùa chay năm 2006. Trước khi chính thức bước vào chương trình tĩnh tâm, các bạn trẻ đã gặp gỡ giao lưu và sinh hoạt với những bài hát cử điệu thật sôi nổi. Đặc biệt có sự tham gia của nhóm linh hoạt viên giáo xứ chính tòa làm cho bầu khí thêm sôi động và trẻ trung. Đúng 17 giờ 30 phút, chương trình được bắt đầu với nghi thức suy tôn khánh giá từ nhà xứ ra lễ đài trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các bạn trẻ và những người tham dự hát giang bài cây thánh giá hiên ngang. Sau nghi thức suy tôn thánh giá, cha Du Xe Phan Trọng Quang đặc trách giới trẻ giáo phận Phú Cường đã chia sẻ đề tài thứ nhất dựa trên sứ điệp mùa chay năm 2006 với chủ đề Thấy đám đông dân chúng, Ngài chạnh lòng thương. Với việc khai triển nội dung sứ điệp, cha đặc trách giới trẻ đã giúp các bạn trẻ và những người tham dự hiểu rõ hơn những điều mà vị cha chung của giáo hội là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn gửi gắm đến mọi thành phần dân Chúa trong mùa chay thánh năm nay. 18 giờ 30 phút, thánh lễ đồng tế do cha đặc trách giới trẻ giáo phận chủ sự. Chiều Chủ nhật thứ tư mùa chay ngày 26 tháng 3, các bạn trẻ tham dự buổi tĩnh tâm thứ hai đã được cha Juan Bautista Nguyễn Minh Hùng chia sẻ đề tài thứ hai dựa trên sứ điệp giới trẻ năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với chủ đề Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Sau bài chia sẻ, các bạn trẻ đã tham dự nghi thức suy tôn lời Chúa và bắt đầu thánh lễ do cha đặc trách giới trẻ giáo phận Phú Cường chủ sự. Đặc biệt, chiều Chủ nhật thứ năm mùa chay ngày 2 tháng 4, buổi tĩnh tâm cuối cùng của giới trẻ giáo xứ Bà Trà, mặc dù mưa tầm tã từ 17 giờ đến 18 giờ, nhưng khoảng 3.000 bạn trẻ đã đến chật sân nhà thờ. Hơn 18 giờ, khi mưa vừa ngớt thì bắt đầu chương trình với phần trình diễn thánh ca do một số ca sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh đến phục vụ cho chương trình như Kim Lệ, Phi Nguyễn, Thanh Sử. Đúng 19 giờ, diễn nguyện chặng đàn thánh giá trọng thể ngoài trời do các bạn trẻ hạt Phú Cường thực hiện với gần 50 gia diễn. Mọi người tham dự rất sốt sắng và bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến những làn roi Chúa phải chịu cách đau đớn. Những lần vấp ngã thật thương tâm, những mũi đinh đau xé lòng, và nhiều người đã bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng Chúa Giêsu chết trên thập giá và mai táng trong mộ. Chặng đàn thánh giá kết thúc đã để lại trong lòng những người tham dự những cảm xúc thật sâu lắng và những tâm tình thống hối ăn năn cần thiết trong những ngày còn lại của mùa chay thánh này. Lúc 20 giờ, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, chủ sự thánh lễ đồng tế kết thúc 3 ngày tĩnh tâm của giới trẻ giáo xứ Bà Trà. Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nhắn nhủ các bạn trẻ hãy noi gương Chúa Giêsu, vác thập giá mình hàng ngày để đi theo Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ luôn hy sinh và can đảm vượt qua những thử thách trong cuộc sống, cũng như những cám dỗ trong cuộc đời. Đặc biệt, Đức cha cũng bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với các bạn trẻ di dân, là một trong những thành phần đặc biệt trong chương trình mục vụ của giáo phận. Tin Vatican. Hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 4, cựu Thủ tướng Do Thái, ông Simon Peres, viếng thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Vatican, và sau đó tuyên bố rằng Đức Thánh Cha đang xem xét việc có thể viếng thăm Do Thái vào khoảng đầu năm 2007. Ông Peres lặp lại lời mời mà chính Thủ tướng Ariel Sharon trong năm vừa qua đã bày tỏ với Đức Thánh Cha. Phát ngôn viên Tòa Thánh xác nhận có lời mời từ ông Peres, nhưng không cho biết thêm chi tiết về việc Đức Thánh Cha đã trả lời như thế nào. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Do Thái vào năm 2000, gặp gỡ với các giới chức Do Thái và cả với Chủ tịch Yasser Arafat của lực lượng giải phóng Palestine. Hiện nay giữa Do Thái và Vatican còn có những vấn đề liên quan đến tài sản đất đai của giáo hội tại Do Thái. Vấn đề này đã được bàn thảo nhiều lần, nhưng phía Do Thái vẫn trì trệ và đôi khi tự động bỏ cuộc họp. Ngoài ra, lập trường của Tòa Thánh về Palestine cũng có những khác biệt đối với chính quyền Do Thái. Thông cáo của Tòa Thánh cũng cho biết, ông cựu Thủ tướng Simon Peres đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Angelo Sodano, trong đó bàn về viễn tượng hòa bình tại miền Trung Đông. Tin Việt Nam. Sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, cha Lorenzo Phạm Hưng Quynh, cha niêm trưởng linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng, đã dâng thánh lễ đồng tế cùng các cha trong ban giám đốc, ban giáo sư và có bài chia sẻ liên quan đến đề tài hội nhập văn hóa trên quê hương Việt Nam cùng các chúng sinh tại nhà nguyện Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Mở đầu thánh lễ, cha đã tâm sự cách đây gần 60 năm, tôi đã từng nhiều lần cầu nguyện ở ngôi nhà nguyện này. Hôm nay được sự cho phép của cha giám đốc, tôi lại hân hạnh được về đây dâng lễ cùng các cha và các thầy. Nguyện xin Thiên Chúa nhận lời hiệp ý cầu nguyện của tất cả chúng ta, ban nhiều ân sủng cho ngôi nhà nguyện thân thương nhỏ bé này, cùng cho hết mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y José Saraiva Martin, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, do Mai Hương và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp lễ dỗ giáp một năm Đức John Paul Đệ Nhị qua đời, hãng tin Công giáo Zenith đã phỏng vấn Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về hiện trạng án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Cách chung, Đức Hồng Y đã trả lời rằng, Ngài không thể nói khi nào Đức John Paul Đệ Nhị sẽ được tôn phong chân phước, bởi vì hồ sơ của cuộc điều tra chưa được chuyển đến bộ của Ngài. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Kính thưa Đức Hồng Y, xin Ngài vui lòng cho biết diễn tiến cuộc điều tra để phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị hiện thời như thế nào rồi?
Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã miễn chuẩn khỏi tuân giữ luật buộc phải đợi 5 năm sau khi đương sự qua đời thì mới được thiết lập án phong chân phước và phong thánh cho đương sự. Nhưng Đức Thánh Cha đã không miễn chuẩn khỏi phải làm án. Diễn tiến của án phong chân phước và phong thánh luôn luôn phải theo hai giai đoạn. Giai đoạn điều tra cấp giáo phận và giai đoạn nghiêm xét tại Tòa Thánh Vatican, tức nơi bộ phong thánh. Người ta thường lẫn lộn về sự miễn chuẩn này. Án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị còn ở trong giai đoạn thứ nhất, tức là giai đoạn giáo phận. Xét về Đức John Paul Đệ Nhị đã qua đời tại Roma, nên án phong chân phước và phong thánh cho Ngài phải do giáo phận Roma thực hiện, cụ thể là nơi văn phòng tòa giám mục Roma. Vì thế, vị giám mục đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, tức Đức Hồng Y Camillo Ruini, là vị có trách nhiệm điều hành công việc làm án này. Và hiện thời, công cuộc thu thập các tài liệu còn đang diễn ra. Tất cả mọi văn kiện chưa được công bố hay chưa được phát hành liên quan đến Đức John Paul Đệ Nhị đều phải được thu thập lại, chẳng hạn như những gì Đức Thánh Cha đã viết, gồm cả những thư từ cá nhân và những nhật ký của Ngài. Những chứng tá của các tín hữu về sự thánh thiện của Đức John Paul Đệ Nhị cũng cần phải được thu thập lại. Những ai có xác tín rằng Đức John Paul Đệ Nhị là thật vị thánh, thì phải đến tòa giám mục Roma để làm chứng về sự thánh thiện của Đức John Paul Đệ Nhị. Các tín hữu này sẽ phải điền vào bảng câu hỏi và ký tên để quyết nhận cho điều mình vừa nói. Những chứng tá này kết thành bản tường trình sẽ được các thần học gia, các bác sĩ, vân vân nghiên cứu. Vì lý do nghiêm trọng của sự việc, nên tất cả những gì được phát biểu thì phải được viết ra giấy và ký tên bởi chính người nói ra điều đó. Giai đoạn giáo phận của án phong chân phước và phong thánh cho Đức John Paul Đệ Nhị đã bắt đầu hồi tháng 9 năm 2005 vừa qua, khi Bộ Phong Thánh ra sắc lệnh về vấn đề này. Vì thế, không thể nào biết trước lúc nào công việc này sẽ xong, cũng không thể biết là giai đoạn một này sẽ kéo dài bao lâu. Việc này không tùy thuộc vào Bộ Phong Thánh. Không ai có thể can thiệp vào công việc đang được thực hiện tại cấp giáo phận.
Kính thưa Đức Hồng Y, theo Ngài nghĩ thì chừng nào sẽ xong công việc này?
Điều này tùy thuộc vào văn phòng tòa giám mục Roma. Thêm vào việc điều tra và thu thập tài liệu tại Roma này, còn có việc điều tra đã bắt đầu tại Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan. Diễn tiến bước sang giai đoạn 2 tại Bộ Phong Thánh này, khi giai đoạn cấp giáo phận được hoàn tất. Chúng tôi không thể can thiệp vào, xét về tính cách nghiêm chỉnh của nó. Khi kết thúc giai đoạn giáo phận, thì trọn cả hồ sơ, tất cả mọi tài liệu thu thập được sẽ được gửi đến Tòa Thánh, tức cho Bộ Phong Thánh, và chỉ khi đó mới bắt đầu giai đoạn thứ hai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho Thiên Liên Kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Mùa chay là cuộc chiến cam go chống lại ma quỷ. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến những cơn cám dỗ của ma quỷ. Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Với người tín hữu Kitô, cuộc chiến ấy là một cuộc chiến một mất một còn với ma quỷ. Trong tình trạng chiến tranh, biết được những mục tiêu của kẻ thù là điều tối quan trọng. Mục tiêu đầu tiên của ma quỷ chính là Thiên Chúa. Ma quỷ luôn cưu mang một sự cừu hận tuyệt đối với Thiên Chúa. Chúng ta thấy được điều đó trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Trong cơn cám dỗ ấy, mục tiêu của ma quỷ là chia cách Chúa Giêsu với Chúa Cha bằng sự nghi ngờ, bằng thái độ bất tuân, bằng sự thỏa hiệp, bằng thái độ huênh hoang và tôn thờ ngẫu tượng. Qua cuộc tấn công vào Chúa Giêsu, ma quỷ nhắm thẳng vào Thiên Chúa. Mục tiêu thứ hai của ma quỷ là thế gian. Ma quỷ cương quyết hủy hoại thế giới của loài người, và phương pháp của nó thì vô số. Một số những phương pháp ấy được Thánh Gioan mô tả trong chương 6 của sách Khải Huyền. Trong những chương trước, Thánh Gioan cho thấy rằng chỉ có con chiên, đấng đã bị sát tế. Nhưng giờ đây, đứng trước ngay Thiên Chúa, mới có quyền mở cuốn sách về định mệnh của nhân loại và tháo ấn niêm phong. Nói cách khác, chỉ trong ánh sáng của tình yêu tận hiến ấy mà lịch sử nhân loại mới có thể được hiểu một cách đúng đắn. Và khi Chúa Giêsu mở ấn, thì những điều khủng khiếp đã hiện lên. Trước hết là con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang cung. Đây có lẽ là hình ảnh của chủ thuyết quân phiệt mà chúng ta đã và đang chứng kiến trong suốt lịch sử nhân loại. Kế đó là con ngựa thứ hai. Con ngựa này đỏ như lửa. Người cưỡi nó nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất để cho loài người chém giết lẫn nhau. Hình ảnh thứ ba được nhắc đến trong chương 6 của sách Khải Huyền là những tàn phá về mặt sinh thái và xã hội. Tất cả mọi thức ăn đều trở nên quý hiếm. Tai họa thứ tư được nhắc đến là ôn dịch và thiếu dinh dưỡng. Tai họa thứ năm là cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Và cuối cùng, những xáo trộn trên trời và những cuộc động đất cũng đủ để khiến con người phải khiếp sợ và trốn ẩn trong các hang động. Với hình ảnh này, phải chăng Thánh Gioan không muốn báo trước hiểm họa của chiến tranh nguyên tử? Những hình ảnh Khải Huyền được Thánh Gioan loan báo trên đây, dường như chỉ ra hướng đi u ám của lịch sử. Bàn tay của ma quỷ ẩn hiện đâu đó. Nó tấn công vào thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng, và tất cả những ai đang sống trong đó. Trong đoạn 9 câu 20, Thánh Gioan không còn che đậy nữa. Ngài nói rõ ra rằng, những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ. Quả thật, kẻ thù của nhân loại đang tìm đủ mọi cách để phá hủy thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng. Thù ghét Thiên Chúa tìm cách hủy hoại thế giới. Ma quỷ cũng nhắm một cách đặc biệt vào các tín hữu Kitô. Nó không cần phải mất công đối với những ai đang ở trong nanh vuốt của nó. Nhưng những ai đang thách thức nó và cương quyết kháng cự lại nó, ma quỷ không để yên. Chính vì thế mà hơn ai hết, các tín hữu Kitô là những người bị cám dỗ nhiều nhất. Ma quỷ ngày càng gia tăng các cơn cám dỗ nhắm vào các môn đệ của Chúa Kitô. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan mô tả tỉ mỉ hai cách thế được ma quỷ sử dụng để tấn công các tín hữu Kitô. Trước hết là hình ảnh của con rồng khát máu tuyên chiến với dòng dõi của người phụ nữ, là những người tuân giữ giới răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của cô gái điếm mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Chúa Giêsu. Vừa tấn công vừa cám dỗ, đó là hai cách thế mà quỷ sử dụng cách đặc biệt vào mục tiêu là các tín hữu Kitô. Cám dỗ là chiến thuật chính của ma quỷ. Trong một thế giới mà thiện ác là hai điều để chọn lựa, và con người vốn có tự do để chọn lựa, cám dỗ là điều không thể tránh khỏi. Trong Kinh Thánh, từ được sử dụng để nói về cám dỗ có nghĩa là thử thách. Xét về phương diện luân lý, cám dỗ tự nó là điều vô thưởng vô phạt. Khi Thiên Chúa cho phép chúng ta phải chịu những sức ép, Ngài muốn chúng ta phải vượt qua. Ngài muốn chúng ta phải vững mạnh hơn. Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta, bởi vì chính Ngài không bao giờ bị cám dỗ và cũng không bao giờ cám dỗ ai. Nhưng ma quỷ thì lại tạo sức ép trên chúng ta. Nó muốn chúng ta phải bị đè bẹp dưới những sức ép ấy, và càng ngày càng trở nên yếu nhược hơn. Thật ra, cám dỗ cũng giống như một cuộc thao dược cơ bản trong quân đội. Người chỉ huy dùng sự thao dược để huấn luyện cho các binh sĩ của mình được kỷ luật và kiên cường hơn. Nhiều người nghĩ rằng họ phải trở nên yếu đuối hơn vì bị cám dỗ nhiều. Thật ra, cám dỗ không phải là tội. Tác giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định rằng, chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Vấn đề không phải là bị cám dỗ, mà chính là đầu hàng trước cám dỗ. Càng buông xuôi theo cám dỗ, con người càng khó chống trả lại cơn cám dỗ. Thánh Phêrô, người đã từng bị Chúa quở trách là ma quỷ, và đã từng chối Thầy, đưa ra nhận xét trong lá thư thứ hai của Ngài như sau. Đã thua ai, thì phải làm nô lệ cho người ấy. Tư tưởng dẫn đến hành động. Hành động dẫn đến thói quen. Thói quen dẫn đến sự hình thành cá tính. Và cá tính dẫn đến định mệnh. Chính vì thế mà Tăng Ước không ngừng kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa trước cám dỗ. Đây là lý do tại sao trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Một lần sa ngã là một lần khó đứng dậy, và một cơn cám dỗ được vượt qua cũng không hề có nghĩa là mọi sự sẽ trở nên dễ dàng trong lần tới. Trái lại, qua một cơn cám dỗ, chúng ta lại phải đương đầu với một cơn cám dỗ mạnh hơn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, càng lướt thắng được cám dỗ, chúng ta càng vững mạnh hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc đời của Ngài. Từ xa xưa, Thánh Vương David đã để lại trong Kinh Thánh rất nhiều lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện nào của Ngài cũng đều tha thiết. Đọc lên, đôi khi tôi nghe như tiếng nức nở hòa trong nước mắt. Riêng thời gian này, tôi thích đọc đi đọc lại những lời Ngài nói với Chúa khi Ngài thấy mình tuổi già sức yếu. Thí dụ những lời sau đây. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn. Thánh Vịnh 71 câu 9. Đây là những lời xem ra nói lên đúng hoàn cảnh của tôi. Thiết tưởng hoàn cảnh của tôi cũng là hoàn cảnh của nhiều người. Tâm tư buồn trong hoàn cảnh buồn. Xưa chính trong tình huống ấy, Thánh Vương David đã gửi nơi Chúa một tâm sự chân thành. Nay tôi mượn lại lời đó để cầu nguyện và để suy tư. Cầu nguyện rồi lắng nghe, suy tư rồi tìm hiểu. Cầu nguyện và suy tư là những việc tôi đã, đang và sẽ còn được thực hiện khi đọc những lời trên của Thánh Vịnh 71. Ngay lúc này, tôi đang thấy câu trả lời. Chúa không sa thải và bỏ rơi những ai tuổi già sức yếu. Trái lại, Chúa còn ban cho nhiều người trong họ cảm được hạnh phúc khác thường, như những ơn sau đây. Thứ nhất, hạnh phúc vì được yêu. Thứ hai, hạnh phúc vì được kể lại những ơn Chúa đã thương ban. Và thứ ba, hạnh phúc vì được chứng kiến những sự lạ lùng của lòng thương xót Chúa. Trước hết, hạnh phúc vì được yêu mến. Thánh Phaolô viết, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Thư Roma chương 8 câu 28. Kinh nghiệm cho thấy, tuổi già sức yếu và bao điều đi theo tuổi già sức yếu đều là những xuống cấp gây nên do luật tự nhiên một cách thông thường. Những sa sút đó không phải là dấu Chúa sa thải bỏ rơi. Trái lại những ai khiêm tốn, vâng phục ý Chúa, chấp nhận chuyển biến tự nhiên đó, sẽ cảm thấy thanh thản. Hơn nữa, nếu họ đón nhận với lòng mến Chúa, với ý thức mình được Chúa yêu thương, thì họ sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc này Chúa dành riêng cho những ai chịu thử thách mà vẫn trung thành. Thánh Phaolô viết, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 35-37. Tuổi già sức yếu và những đau đớn đủ loại theo sát có thể gọi là những thử thách cho nhiều người. Nhưng những thử thách đó rất có giá trị về nhiều mặt, nhất là về mặt đạo đức. Ngoài ra, Thánh Vương David đã nhắc đến một hạnh phúc khác mà tuổi già sức yếu của Ngài đã cảm được. Đó là hạnh phúc khi Ngài được kể lại những ơn Chúa đã làm cho Ngài. Điểm thứ hai, hạnh phúc vì được kể lại những ơn Chúa đã thương ban. Thánh Vương nói, cả lúc con già nua, da mồi, tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau. Thánh Vịnh 71 câu 8. Có rất nhiều ơn Thánh Vương kể lại, nhưng Ngài nhấn mạnh hơn đến ơn cứu độ. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài đã cho con được hoàn sinh và kéo con ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều và trở lại dỗ dề an ủi. Thánh Vịnh 71 câu 20. Mỗi người tín hữu, khi về già, đều có vô số chuyện để kể, làm chứng về sự Chúa đã cứu độ mình. Niềm vui của họ là cảm được sự hiện diện của Đấng đã cứu họ. Nay, Ngài đang sống trong họ. Như Thánh Phaolô đã kể, tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Nếu được kể lại một số ơn đặc biệt Chúa đã ban cho tôi, chắc tôi cũng không ngần ngại tập trung vào loại ơn cứu độ. Về loại ơn cứu độ, có những ơn chung và có những ơn riêng. Trong các ơn riêng sẽ hiện ra những ơn dễ tả, cũng sẽ thoáng nhìn thấy những ơn nên chỉ để suy gẫm trong lòng. Sau cùng, trong thời gian gần đây, khi cầu nguyện với Chúa, xin đừng bỏ rơi con. Tôi cảm nhận được mờ mờ trong tận cõi lòng sâu thẳm một trả lời êm dịu từ lòng thương xót của Chúa. Điểm thứ ba, hạnh phúc vì được chứng kiến những sự lạ lùng của lòng thương xót Chúa. Tuổi càng trên đà xế bóng, sức lực lúc càng vơi cạn, tôi càng như khám phá ra một bầu trời mới, bầu trời của lòng thương xót Chúa. Trong bầu trời này, tình xót thương Chúa như cơn mưa đổ xuống những mảnh đất khô cằn nhất. Vô số những người tội lỗi được ơn tha thứ, vô số những người dưới hối sâu trụy lạc được dắt lên. Chỉ cần họ thành thực nhìn nhận sự thật về mình và thống hối ăn năn. Danh dự của họ là không dối mình, bản thân xấu xa thế nào thì mình nhìn nhận như vậy. Thiện chí của họ là không tìm sự sống trong cái giả dối, nhưng cố phấn đấu tìm sự sống trong mọi sự thật, cho dù sự thật là sự yếu đuối hèn hạ của mình. Những người trọng danh dự và có thiện chí như trên đang trở thành một cánh đồng đợi chờ lòng thương xót Chúa. Tôi thấy cánh đồng ấy đang nảy nở vô vàn hạnh phúc dưới nhiều hình thức, với những người không xấu hổ vì danh dự và thiện chí như trên. Cục diện thế giới sẽ đổi, hội thánh cũng sẽ có những đổi mới thật sự theo ơn Chúa Thánh Thần. Với chút kinh nghiệm trên đây, tôi muốn gửi chia sẻ đến những ai đang cảm thấy tuổi đà xế bóng và đang đau mệt với sức lực suy tàn. Chuyện người già chúng tôi cũng là chuyện người trẻ cần biết. Thực ra, đó cũng là chuyện của mọi người con của Thiên Chúa tình yêu. Riêng tôi, khi tuổi già xế bóng quá và khi sức lực suy tàn quá, chắc tôi sẽ không còn làm được những việc như trước và nay đang làm. Tình hình đó sẽ đến. Lúc đó, tôi hy vọng sẽ đón nhận được hạnh phúc dưới hình thức khác mà Chúa sẽ ban cho do tình yêu thương xót của người. Đại kết, thiết tưởng cũng nên nghĩ đến trường hợp lời cầu, xin chớ bỏ rơi con của vua David, sẽ thay thế bằng lời than, lại cha, sao cha nỡ bỏ con, của Chúa Giêsu trên thánh giá. Trường hợp như thế sẽ là một thử thách đớn đau kinh hoàng. Mọi sự khốn khó đều có thể xảy ra cho ta. hạnh phúc lúc đó sẽ là hoàn toàn phó thác nơi Chúa vào tình yêu thương xót. Người là cha, còn chúng ta là những người con bé nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về thân phận của mình. Xin đừng sa thải và bỏ rơi con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình yêu vô điều kiện. Tối hôm đó, Mai cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo. Cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện thoại về nhà. Cùng lúc đó, cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm, nhưng không có tiền. Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi, này cô bé, cô có muốn ăn một tô không? Nhưng cháu không mang theo tiền. Cô thẹn thùng trả lời, được rồi tôi sẽ đãi cô. Người bán hàng nói, vào đây tôi nấu cho cô một tô. Mấy phút sau, ông chủ quán bưng ra cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Mai lại bật khóc. Có chuyện gì vậy? Ông ta hỏi. Không có gì, tại cháu cảm động quá. Mai vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt. Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì. Còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi, đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu. Còn mẹ cháu, bà ác độc quá. Cô bé nói với người bán mì. Nghe Mai nói, ông chủ quán thở dài. Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì, mà cô đã cảm động như vậy. Còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn, mà lại dám cãi lời mẹ nữa? Mai thật ngạc nhiên, khi nghe điều đó, tại sao mình lại không nghĩ ra điều đó nhỉ? Một tô mì của người lạ, mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi hàng bao nhiêu năm qua, mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ, dù chỉ một chút, mà chỉ một chuyện nhỏ, mình lại cự cãi với mẹ. Trên đường về, cô thầm nghĩ, những gì cô sẽ nói với mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con. Bước lên thềm cửa, cô nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Mai, mẹ cô nói, Mai con vào nhà đi con, chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng. Không thể kềm giữ được nữa, Mai Hòa khóc trong tay mẹ. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đã cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta. Nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như chuyện đương nhiên. Tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời. Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công, nuôi dưỡng, nhưng liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ chúng ta chưa? Cha mẹ chính là quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho con cái. Cảm kích và biết ơn là con đường đẹp của trái tim biết yêu. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy con đường tình thương mở rộng cách nhìn như thế nào. Hành động yêu thương bắt đầu bằng những cử chỉ quý mến, thông cảm và chia sẻ miếng ăn trong lúc đói, dẫn chúng ta tới sự yêu thương vô điều kiện của cha mẹ. Bây giờ chúng ta bàn tới công trình yêu thương tuyệt tác của Đấng Tạo Hóa cho con người và cho tạo vật ra sao. Isaac Watson nói, Thiên Chúa có hai nơi ngài ngự, một là thiên đàng, hai là trái tim biết cảm mến. Nơi khác, Thánh Gioan Kronstadt thêm, nếu tôi không cảm nhận được niềm vui của Chúa trong muôn loài thụ tạo, nếu tôi quên dâng lại cho ngài vũ trụ lạ lùng này với lòng biết ơn, tôi thăng tiến rất chậm. Tôi chưa học được cách sống của con người thật, vì chỉ khi tôi sống biết ơn, tôi mới sống thật với lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống tinh thần chủ yếu là chúng ta vui mừng khi người khác được thành công và hạnh phúc. Làm như thế, chúng ta đang sống trong tinh thần biết ơn của con cái Chúa. Khi chúng ta tiếp tục phát triển tâm tình này, đời sống chúng ta sẽ được giàu mạnh và mãn nguyện. Kết quả, chúng ta sống trong sự hiện diện của Ngài. Biết ơn Chúa, vạch rõ con đường mà Ngài muốn được nhớ tới. Vì thế, tình yêu rất gần khi con người được học sống biết ơn. Cách đó chúng ta mời Thiên Chúa bước vào đời mình một cách dễ dàng, vì đó là lối chỉ để chúng ta tìm về nhà. Sự biết ơn sẽ làm cho tâm hồn chúng ta biết trân trọng đời sống mà chúng ta đang hưởng. Bạn hãy quý mến món quà bạn đang sống. Mary Jean Irian nói, mỗi ngày xin cho tôi nhớ rằng tôi là kho tàng quý giá mà Ngài đã ban cho tôi. Sức mạnh và tầm quan trọng, quý mến sự sống được diễn lại trong phim Thức Tỉnh, một cách điêu luyện và quyến rũ như thế nào. Cuốn phim được diễn lại câu chuyện thật sự đã xảy ra cho bác sĩ Oliver Sack, bác sĩ thần kinh, người đã mất nhiều năm làm việc và quan sát bệnh nhân. Những người đã mất hẳn nhạy cảm với cuộc sống, làm cho họ hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Họ giống như robot vậy. Cuốn phim mở đầu thuật lại một thanh niên trẻ tập tễnh làm bác sĩ suốt ngày, chỉ biết làm việc trong phòng thí nghiệm. Sau thời gian dài, ông ta và cộng sự viên khám phá nhiều dấu hiệu tích cực nơi những bệnh nhân hầu như đã chết này. Bác sĩ trẻ cùng với nhân viên cố gắng tìm tòi bằng mọi cách để liên hệ với bệnh nhân. Họ kết luận, họ đã tìm thấy dấu chỉ của sự nhận biết đang tiềm ẩn tận đáy tâm hồn những người này. Giám đốc cùng bác sĩ, y tá tại bệnh viện không tin tưởng khám phá mới này. Họ cho là bác sĩ trẻ chỉ làm việc hồ đồ và thiếu khoa học mà thôi. Sau thời gian kiên nhẫn làm việc, bệnh viện cho phép họ thử một loại thuốc kích thích thần kinh hệ, xem có hiệu nghiệm thức tỉnh bệnh nhân sống như chết này không. Một nam bệnh nhân được chọn cho thí nghiệm đầu tiên này. Kết quả, thần kinh ông ta được thức tỉnh như một phép màu. Người ta so sánh ông như một người đã đi vắng 30 năm, giờ đây lần đầu tiên trở về nhà mình. Ông hành động vui vẻ, làm việc, thích thú với lối sống mới này như một người hoàn toàn bình thường. Bác sĩ dùng cùng loại thuốc đó cho tất cả các bệnh nhân cùng tâm bệnh tại nhà thương, và họ đã được chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim diễn tả niềm vui, hạnh phúc của những bệnh nhân này khi họ khám phá ra mình được làm với những công việc thật nhỏ bé, đơn sơ tầm thường xảy ra cho họ hàng ngày. Họ có thể đi được, nói được, nhìn qua cửa sổ, hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, bỡ ngỡ trước trăng sao và bầu trời thanh thản về đêm. Họ có thể gặp mọi người, nhảy múa, bắt tay nghe nhạc, chải đầu lo cho mình, rồi họ có thể dùng ngôn ngữ của con người chia sẻ, trao đổi và tìm bạn bè để tâm sự. Nhưng không được bao lâu, thuốc gây nhiều phản ứng khác, và khi họ không được dùng, tất cả những bệnh nhân này lại trở về trạng thái cũ, sống dở chết dở vậy. Nhưng chỉ mùa hè năm đó, thuốc linh nghiệm này đã thức tỉnh cả ngàn bác sĩ, y tá và những người bình thường khác biết quý trọng đời sống vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Cô Diane Berg khuyến khích, hãy sống trọn vẹn, hăm hở đón chào vươn lên, đừng coi mọi sự quanh bạn là tầm thường, nên không để ý, hãy chung niềm vui, nối tay liên hệ tình người, hãy trân trọng đời sống bạn từng giây từng phút, hãy sống vui và sống trọn vẹn đời sống con người. Cô Eileen Cathy nói, khi bạn chứa đầy tình yêu và sự biết ơn mỗi ngày, bạn sẽ hiểu giá trị thật của đời sống của bạn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui, quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn.
Có một cậu bé kia nuôi lòng thù hận người chủ đất vì đã la rầy nó bẻ phá trái cây trong vườn. Nó nhất quyết phải trả thù, nhưng trả thù bằng cách nào đây? Đến bắt cắp gà vịt của người chủ đất ư? Không được, vì người ta sẽ tìm ra và nó sẽ bị tù. Đốt nhà ông ta ư? Cũng không được, vì sẽ làm cháy lan sang những nhà khác trong làng. Giết ông ta chết chăng? Cũng không được, bởi vì tuy ghét người, nhưng nó chưa đủ can đảm để giết người. Bắt cóc con trai con gái của người chủ đất ư? Cũng không được, vì bắt cóc rồi sẽ đem về để đâu? Vả lại, nhà nó nghèo, thì làm sao nuôi thêm vài miệng ăn nữa? Nó toan tính hết cái này sang cái khác để trả thù, nhưng cách nào cũng không được. Bỗng một hôm, nó nghe cha nó nói rằng, trong rừng gần bên đó có loại cỏ dại rất mạnh. Một khi được mọc lên ở vùng đất nào rồi, thì những cỏ dại đó sẽ lan mạnh ra và chiếm hết mặt đất, đến độ không thể trồng trọt gì ở đó được nữa. Nó liền nghĩ thầm, vậy thì ta hãy vào rừng lấy cỏ dại này về trồng nơi ruộng của người chủ mà nó ghét nhất. Lợi dụng đêm tối, nó mang một bao cỏ về và lén trèo qua hàng rào đem vào trồng nơi ruộng người chủ. Không lâu sau đó, cỏ dại phát triển mạnh, chiếm hết mặt đất của mảnh ruộng, khiến việc trồng trọt bị thất thu và cuối cùng đất bị bỏ hoang cho cỏ dại tự do mọc lên. Thời gian qua nhanh, cậu bé kia đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai nhất vùng. Không những cậu đã quên mất những tâm tình thù hận, mà ngược lại, cậu còn đem lòng yêu thương cô con gái của người chủ đất. Tình yêu càng ngày càng mạnh, cậu xin cưới cô con gái người chủ đất và được chấp nhận. Hơn thế nữa, cậu còn hưởng phần gia tài là mảnh đất đầy cỏ hoang dại mà chính cậu đã lén trồng để trả thù ngày xưa. Quý vị và các bạn thân mến, gieo gió thì gặt bão. Không gì nguy hại cho bằng tâm tình thù hận và ước muốn trả thù. Chúa Giêsu Kitô đã dạy các đồ đệ của Ngài không được sống theo luật mắt đền mắt, răng thế răng, nhưng hãy sống nhân từ tha thứ những lầm lỗi của anh chị em xúc phạm đến mình. Chỉ nhờ sự tha thứ mà con người mới có thể canh tân và làm đẹp thêm cuộc đời. Người Kitô không thể nào quên được giáo huấn sau đây của Chúa Giêsu, được ghi lại nơi Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 5, câu 38 đến câu 48 như sau. Chúa phán, anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy thì bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Chúng ta cần nhìn lại cuộc sống mình, kiểm điểm đời sống mình dựa theo lời Chúa mà chúng ta vừa nghe qua. Lạy Chúa, xin ban cho con một con tim mới, một con tim thấm nhuần ơn Chúa, để đủ sức tha thứ cho những anh chị em xúc phạm đến con. Xin Chúa chúc lành, đền bù cho những ai con đã làm hại. Amen.
Đời con không có Chúa, cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi. Nếu cuộc đời con không có cha, ôi đời con trông vắng xa lạ. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, nghịch ngay tình trời ơn thiên chứa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình, bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.